ยันใช้ไม้พลังฟังธรรมเวลาแห่ธรรมมันตามเวลาธรรมแบบธรรมทุกการทำทุกทุกตายกันอย่างไร
Our view, our practice on the right, and that is real.
Okay, that is the real, and that is we can consider that a reality at this stage. And on the left is what we view and what we think. So, you see why it's opposite. On the daily activity, every single activity, eating, drinking, lying down, working, talking, etc. We see it manifests on the physical body. So that's why we usually think that this is the only one. This is the most important one, the one we rely on. And this is the one to help us to perform whatever we want. So this is the most important. This is almost everything. We don't see much on the physiology, the psychology, or the spiritual. Alright? So to confirm for that, to confirm for the wrong view, and then when we hurt our body from the top of our head to the tip of our toe, we see the hair, the skull, the face, the shoulder, the hand, the body, the leg, everything is solid. We don't see much the liquid. And then, especially the invisible, the air or the energy, the heat, we cannot see it, we cannot touch it. So that's why we confirm more of our wrong view. And then also, because that wrong view, to maintain our body, when we eat, when we drink, we lean on the solid, the liquid, or what we call the edible, the one going through our mouth, the material, more than the one going through our eye, ear, nose, tongue, etc. That means we lean on the material more than the non-material, the visible more than the non-visible. So that's what we view, that's what we live, that's what we believe on, that's what we practice on the daily basis. So what is the consequence of that? The consequence of that, we see in the four basic elements, when we had a wrong view like that, the solid will be the most in our body. So when we had a mouth, our body weight is solid. The law of attraction and the gravity will affect our body the most. Right? The most. We have one pound of solid, 1 pound of liquid, and 1 pound of air. The same weight of 1 pound. You see? But when we release from the third or the fourth floor, that means from the above the ground, which one will touch the ground first? The solid. You see, you got the condensity, the gravity, rapid faster. So that's why when we have the same body weight, but the wrong view, right? We think that our body has a more solid than the liquid, than the air and energy. So the earth gravity will pull out, so we will stick to the ground more, we will slow down. And then when we slow down the movement, the flow of our fluid, the flow of our air, our energy becomes slowed down. Whenever the current of the flow becomes slowed down, the good become bad, the bad become worse. Right? So that is the first consequence, and that's why we see we have the flow of the sugar now slow down, we have a high level of sugar build up in our body, and the flow of the fat slow down, so we have the fat build up in our body, and when the flow of the air slow down, we have all the negative gas in our belly, in our lungs, etc. The other consequence, when get around feel like that. We lost the protective layer because every organ or every part in our body, external or internal, it always have four different level of security of protection. The solid is the skin, and out of the skin we have the liquid, right? The fluid on our skin. Outside the fluid level we have the energy, the air, and that's what the layer of protection. The same time, the same thing like that, inside, right? In every single organ inside our body, we have a four layer of protection. So inside we don't call that the skin, we call that the membrane, right? The membrane. So next to the membrane we have the mucus, right? So everywhere, the eye, the nose, the tongue, the ear, and inside the throat, the esophagus, the intestine, everywhere we have the membrane, and next to that is the mucus. And next to the mucus will be the air and the energy flow in between the two. So all our body, outside, inside, it has a four levels of protection. But when we have a wrong view like that, we lost the three external layer of protection. Everything from outside, when it gets into our body, it hits directly to the skin. So that's why we have a skin problem more and more now today. Internally, whatever we eat, we drink, or we breathe through the nose, it will pass through the first three layer of protection and hit directly to the membrane, to the organ. So that is a consequence. And also when we had a problem, right, when we had a problem, you see, we don't have a capacity to make a diagnosis at the early stage. We have to wait until we had a problem, and then we use the body fluid, like the plasma, or like the body fluid in the lung, in the blood, the urine, to send to the lab to make a diagnosis. And maybe we have to use the MRI, CT scan, something like that, to see the image. So we wait to the last minute to make a diagnosis. That's why the result coming out use the terminal, right? We detect the problem in very late condition, very late state. So that's talking about the basic principle and talk about the body. When we had a wrong view like that, we think the physical body is the main one to help us to perform our daily function. So that's in the box. So we are losing the power of the master, the brain. The brain is the headquarter, the master in our body. But because we don't think that, we think anything manifests on the physical body. So to confirm that, when we know it, we base on the material more than the non-material. That's why the physical body becomes bigger, heavier. And when it becomes bigger, heavier, it becomes slower down. And when it becomes slower down externally, the flow of our fluid and the air becomes slowed down. And when it slows down, the current will get good, become bad, right? Then become good. So that's what we build, that's what we nourish, and that's what we live on our daily life. But if we look carefully, right? If we look carefully, we know that in our body, maximum 30% of our body weight is a solid. 70% of our body weight is a liquid. And much more than that in our brain. And the air, right? The air is much, much more because the liquid in our body. If we, if you weigh 150 pounds, right? If you weigh 150 pounds, only 50 pounds maximum in a solid, like the bone, the skin, the internal organ. 100 pounds in a liquid. But how much air we use every day? We use about 9,000 gallons of air every day. You see, so the amount of air in and out of our body is much, much more than that, but invisible, so we don't see the importance of that. So now we look at the body. Again, the physical body is the labor, it is the worker. Every single activity manifests on the physical level have to have a signal or the order from the brain. The brain has to send out the signal. You have to think about what you need to do before you can really perform it. So the brain is the headquarter, the master, the boss in our body. But and then to perform the order from the brain, it needs to have energy. Without energy, we cannot do anything. Alright? Without energy, we cannot do anything. Even though we really want to do that. So that's why we need to have the second body, the psychological body, the one to convert all the raw material, the food we eat, the drink we drink, into the real energy, that is ATP, adenosine triphosphate. That is the real energy the body can use. The body cannot use sugar, cannot use carbohydrate, cannot use fruit, cannot use amino acid, cannot use fat or lipid or nut, whatever. Right? So that's why we need to have a second body, the physiological body, the one to convert all the raw material into the real energy. So if we need only three, that's enough. Why we need the four body, the spiritual body? Because the health body, the psychological body, is imperfect. Right? Imperfect. It cannot work 24 hours a day, 7 days a week. Maximum, it can work 16 to 18 hours. Right? 16 to 18 hours per day. So that's why you need to have a 6 to 8 hours sleeping or resting. If we overdrive that, if we abuse it, we stay awake and we work continuously day from day to day. Maximum, we can pass for 1 week. The younger one, the teenager, very strong, very powerful, they can go for 2 weeks. And a very, very special person can go up to 3 weeks only. No one can pass 3 weeks without me knocking down. Alright? Only the one knows how to use meditation, the sage, the enlightened one. So for the normal person, right, maximum we can go 3 weeks without sleeping, without resting, continually working body and mind 24 hours a day, 7 days a week. So that is the first weakness. The second weakness of the psychological body is being impacted by external source. Right? It's being impacted by the external source a lot. For example, when you eat the same thing, when you eat the same amount of something, but when your emotion change, the digestion and absorption will change. So everything will change, right? So that's why it cannot work perfectly 24 hours 7 and non-bias. That is the reason why we need to have the four body, the spiritual body. This one can work 24/7 and less bias or non-bias. So When you see that, you know the higher level than body, the more important. So that way, when we want to maintain the order or the priority of that, we need to nourish our body in the same way. And we need to view things in life as it is in reality. The same thing in the universe. We are living on the ground, right? Our house, our office, our road, everything on the ground. So we think the earth has the solid and ground in the mud. We don't see much the liquid or the water, even though people live in island, right? Because we stay indoor more than outdoor, and we feel very narrow. Okay, we not feel at the whole picture, so we also have that view. But actually, in our planet, right, the ground only 1/4, and the other 3/4 the ocean. And surrounding our planet is the air, the emptiness, and far away the energy from many different planets in our galaxy and from many different galaxies. So that we look externally. If we look internally inside the cores of our planet, the same thing. When we drill down into the ground, only a few meters, and we see the water coming out. We see the air coming out, we see the energy coming out. And if we drill through the layer of our planet, so we can feel our planet look like a chicken egg, right? And the layer to protect our planet like the cover of the egg. And inside the liquid, it has the air in there, it has the heat in there. So that's why we see when it opens the volcano, right? Okay, coming out under the astral, under the fluid, under the heat. So our planet has very minimal the solid, it has more liquid, more air, more gas, more energy. So that is the reality. But we had a wrong view. That's why we have a lot of bad consequences of that. So that's why we need to change our view. Alright? So that is the answer for the four level of the body, the function and the consequence of that. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Tối nay về nhà thấy đói bụng thì làm thế nào? Thưa quý vị, đây là câu hỏi rất là thông thường. Một lần nữa, như mình vừa nói, tức là cái việc đầu tiên hết của mình là phải thay đổi cái nhận thức. Thay đổi cái nhận thức. Lâu nay mình có cái nhận thức rất là không đúng đắn. Mình nghĩ rằng cái thức ăn của mình để nuôi dưỡng cái thân của mình là mình phải sử dụng trên cái thức ăn đặc. Nhưng mà thức ăn đặc thì nó có phần rất nhỏ trong phần nuôi dưỡng của mình, và chính thức ăn lỏng hay là chính thức ăn vô tướng thì nó mới là những cái phần thức ăn chính yếu để nuôi dưỡng những ông chủ của mình. Thành ra bây giờ mình phải tập nhận thức lại. Và cái mà tuyệt đối cấm kỵ đừng sử dụng sai lầm là nó nhìn ăn. Nhìn ăn thì mình không có nhìn tiếng nào cả, bởi vì ngay cả mình không đưa cái gì vào miệng mà mình vẫn cần mở miệng ra để nói, để thở, tức là mình vẫn chưa có nhìn, chưa có cách. Rồi giả sử bây giờ mình cắt hoàn toàn, bây giờ mình ngày mai là mình thực tập ngon lành lắm, mình lấy băng keo mình dán cái miệng mình lại, không đưa vào, không đưa ra, thấy không? Là mình cắt hoàn toàn cái tầng thứ nhất như vậy, vẫn còn tầng thứ hai, tức là mình vẫn còn nhìn, vẫn còn ngửi, vẫn còn nghe, vẫn còn tiếp xúc. Còn nó không cắt nào mà mình gọi là mình cắt được hết trơn đó. Giả sử bây giờ mình cắt luôn cái phần thứ hai này, tức là bây giờ bịt tai, bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng lại hết trơn, và áo quần che kín mít. Khi mình áo quần che kín mít, áo quần vẫn chạm da của mình, và mình vẫn còn cái suy nghĩ, mình vẫn còn cái tư tưởng của mình. Thành ra khi nào mình vẫn nhìn ăn, tức là mình phải cắt được hết bốn cái phần này. Thành ra Khi mà mình về mà mình thấy đói thì cũng do cái tư tưởng của mình thôi, chứ không do cái gì hết cả. Và nếu giả sử bây giờ phải tập nhìn lại trong cuộc đời của mình thì nó có ba cái đói nha, nó sẽ có ba cái đói. Cái đói thứ nhất là cái đói về thể chất, đói thứ nhất là đói về thể chất. Cái đói thứ hai là cái đói về tinh thần, ý chí, thói quen, tập khí. Và cái đói thứ ba là cái đói về tâm thức của mình, cái đói về tâm thức. Thì chúng ta phải tập nhận diện cho ra cái đói về tâm thức này là gì. Cái nhận thức sai lầm của mình, cái đi tìm cầu cái thân để gán, đi tìm cầu cái chất liệu để bồi vào. Thì nếu mình vẫn còn nuôi dưỡng cái này thì thứ nhất là mình sẽ đi vào vòng luân hồi mãi mãi. Nếu giả sử mình vẫn còn cái đói về tâm thức này nhưng mà mình không đi tìm cầu những thức ăn thô, thì hy vọng may ra mình còn có khả năng sinh vào cảnh giới của chư thiên, tức là những cảnh giới vô tướng, vẫn còn thân nhưng mà thân nhẹ nhàng, không phải thân vật lý. Còn nếu mình vẫn còn tìm cầu cái thân, vẫn còn cái đói tâm thức này mà vẫn còn tìm cầu thức ăn thô, thì mình sẽ trở thành cái thân nặng nề của mình, từ con người cho tới rớt xuống con vật. Cái đói thứ hai là đói về tập khí, về tâm thức thô thiển của mình, tức là cái thói quen tích lũy, cái thói quen là bất lũng, nhai nhóc nhét, cái thói quen ăn vặt, đó là những cái tập khí, những cái thói quen của mình. Và cái đói ở dưới là đói về thể chất, tức là bởi vì chúng ta còn có cái thân vật lý của mình, chúng ta còn có cái thân của mình, chúng ta còn có những cái hoạt động của sinh lý, thành ra chúng ta cần phải có cái năng lượng để duy trì cho nó. Thì nếu mà cái này thì mình còn có thể cung cấp cho nó được, còn cần cung cấp cho nó nếu mình còn cần duy trì cái thân này. Và nếu mà mình thấy rằng thực ra thì hầu hết chúng ta đều đang có cái nguồn năng lượng dự trữ hơi dư thừa, và trong cái chế độ mà chúng tôi phát chế cho quý vị đã có đầy đủ hết cái tiêu chuẩn tối thiểu rồi, thành ra chúng ta không sợ. Thành ra khi mà mình về nhà mình thấy đói thì cái việc trước hết là mình phải nghĩ tới là mình đã được nuôi dưỡng bằng những cái tầm thức ăn cao rồi, bây giờ chỉ phải là cái tập khí của nó trống, thì như vậy mình cho nó vào một ly nước tới hai ly nước và nó đầy cái bao tử xong là nó sẽ đóng tín hiệu lại liền. Và nhất là những cái người nào mà hay ăn tối, những người nào hay ăn tối bao nhiêu thì mình sẽ cảm giác đói bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì quý vị nhớ là đường ruột của mình, hệ tiêu hóa của mình, nó chỉ làm việc mạnh vào buổi sáng và nó sẽ giảm dần vào buổi trưa cho tới buổi chiều. Thành ra mình càng đưa thức ăn vào trễ bao nhiêu nó không chuyển hóa được, mà không chuyển hóa được mình không có calorie, không những không có calorie để cung cấp cho hoạt động của mình đã thấy đói với mệt rồi, mà nó lại còn phải sử dụng cái calorie sẵn có của mình để dọn dẹp rác rưới, thành ra nó tiêu hao hơn. Thành ra lúc đó mình thấy cung không đủ cầu, thành ra mình cảm thấy đói hơn nữa. Nhưng mà một cái thứ hai nữa là bởi vì cái từ trường là từ trường âm, càng đi về buổi tối như từ trường âm bấy nhiêu, thành ra nó sẽ hút mạnh bấy nhiêu, nó sẽ thu giữ nhiều bấy nhiêu, thành ra nó bắt đầu nó đưa vào lưu trữ chứ nó không có đốt ra. Thành ra nó lại càng làm cho mình bị thiếu hụt hơn nữa, càng làm cho mình bị nặng nề hơn nữa. Thì như vậy mình phải tập chuyển cái tín hiệu lại và mình điền cho nó một cái bằng là một cái thể tích không có calorie, thì nó sẽ bắt đầu nó tắt cái tín hiệu đó liền ngay lập tức, và chỉ cần một ly cho đến hai ly nước ấm thôi là sau đó mình thấy nó êm. Và mình làm chừng một ngày, hai ngày, ba ngày là bắt đầu nó sẽ không đòi mình buổi tối nữa, đặc biệt là trong những ngày này. Câu thứ hai, nếu bị tiêu chảy đến 4-5 lần thì sao? Thưa quý vị, 4-5 lần không có chuyện gì cả, 4-5 lần là tốt, 7-8 lần cũng không sao cả. Chỉ khi nào quý vị đi trên 10-12 lần, khi nào mình đi liên tục, tức là cách 10-15 phút đi, 10-15-20 phút đi, thì lúc đó mình phải sợ. Còn nếu mà từ nửa tiếng tới một tiếng, cũng có thể là cả ngày nó chưa chịu đi, mình uống nó dồn và đến cuối ngày nó dồn lại thì chiều lúc đó nó bắt đầu nó phóng mình đi, thì cũng không sao hết. Thì mình cứ uống nước nha, quý vị về uống thêm nước ấm, uống thêm cho tí xíu muối, cho tí xíu muối vào. Nếu ai có chanh muối thì cắt nửa cái chanh muối dầm vào nửa lít nước thì chúng ta uống từng ly một. Rồi nếu giả sử như mình thấy nó đi nhanh quá hơn nữa, tức là cứ 10-15 phút nó bắt mình đi, thì quý vị lấy ít trà, lấy ít trà cà tàu á, rồi lấy một nhúng mình bỏ vô ly, mình chế nước vào, rồi sau đó mình cho tí xíu muối. Người nào mà thấy mệt lắm thì mình có thể cho một muỗng cà phê mật ong vào đó. Còn nếu không thì mình chỉ cần cho nước trà, nước ấm, tí xíu muối vô là mình uống được rồi. Nếu ai mà nghe nói uống trà sợ mất ngủ thì thật ra cái trà lúc này mình sử dụng là nó đã bị cái chất chát đó nó trung hòa vào trong này thì nó rút lại, thành ra nó không còn cái chất tannin để nó đi vào thần kinh, nó làm cho mình mất ngủ đâu. Nhưng mà nếu giả sử cái tâm thức của mình lâu nay vẫn dính tới nó, vẫn nghĩ là uống trà mất ngủ, thì quý vị có thể là lấy một nhúng gạo, quý vị rang cho nó vừa cháy, tức là rang từ từ cho đến khi mà nó gần cháy nhưng mà nó chưa cháy đen. Nếu mà nó thiệt là vàng đậm rồi thì quý vị bỏ vào, quý vị nghiền cho nát, xong rồi mình chế nước sôi vào, mình hãm khoảng chừng 5-10 phút rồi mình uống. Thì đó là cái cách khi mà mình bị đi quá nhanh, quá nhiều, liên tục. Câu hỏi kế tiếp. Con đang uống thuốc về bệnh stroke mỗi ngày, con có phải ngưng thuốc trong năm này này hay không? Thưa quý vị, tất cả những cái thuốc đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, tai biến, kể cả thuốc đau nhức vân vân, thì quý vị không cần sử dụng. Tại vì bắt đầu ngày mai thì chúng ta đã có rất là nhiều loại thuốc. Ngày hôm nay mình đã có rồi, ngày hôm nay mình đã có rồi. Và cái mục tiêu của chúng tôi là làm sao giúp cho quý vị để hiểu được là chúng ta phải mở rộng cái tầm nhìn, cái tri thức của mình ra, để mình thay vì sử dụng một loại thuốc thì giờ mình sẽ sử dụng nhiều loại thuốc hơn. Thứ hai là thay vì mình sử dụng thuốc hóa tổng hợp hoặc chemical có tác dụng phụ nhiều, bây giờ mình chuyển qua những cái thuốc tự nhiên không có tác dụng phụ. Và cái thứ ba nữa là mình phải có khả năng làm chủ và theo đúng cái nguyên tắc của trị liệu. Tại vì cái nguyên tắc của trị liệu là gì? Khi có bệnh thì phải uống thuốc. Khi mình có bệnh thì mình mong muốn rằng cái bệnh của mình phải càng ngày càng giảm. Mà khi cái bệnh của mình càng ngày càng giảm thì liều thuốc phải càng ngày càng giảm, cho đến khi hết bệnh thì phải ngưng thuốc. Đó đúng là nguyên tắc trị liệu. Nhưng mà mình thấy ngày nay thì nó đi ngược lại. Mình càng uống thuốc bao nhiêu thì cái thuốc của mình là phải tăng đô, tăng liều. Tăng liều không chưa đủ, nó phải tăng thêm thuốc. Thì như vậy nó hoàn toàn đi ngược lại cái nguyên tắc trị liệu mà mình không biết. Thành ra tất cả những cái thuốc để trị bệnh đường trong máu, mỡ trong máu, cao huyết áp, tai biến, đau nhức, dị ứng, vân vân, nó đều đã có trong những cái thuốc trong thức ăn mà chúng ta đã chuẩn bị ở đây cho quý vị rồi. Thành ra mình không cần phải sử dụng thêm. Ngay cả những cái supplementation, những cái thuốc bổ, những cái vitamin, những cái calcium cũng vậy. Tức là thông thường mình sử dụng toàn là những cái thứ đồ chết, những cái thứ đồ chết, những thứ inorganic, thành ra cơ thể mình không sử dụng được mà nó lại không có khả năng đào thải ra hết. Thì cái này mình sẽ đi sâu hơn vào những cái ngày sắp tới. Thành ra càng ngày nó lại càng làm cho mình bị bế tắc và rối loạn. Đây là trong cái quá trình này, là cái quá trình mình đang muốn thải nó ra, mình đang muốn thải nó ra. Thì cái câu tục ngữ mà ta nói là if you want to be a millionaire just collect American urine là như vậy đó. Tại vì ở Mỹ này mình sử dụng cái supplement quá nhiều, thành ra chỉ muốn làm tỷ phú là chỉ cần đi thu lượng nước tiểu thôi, về cô đặt lại là lấy hết những cái mineral, những cái vitamin này ra, bán nguyên trở lại bán và thành tỷ phú rồi đó. Thành ra chúng ta không cần sử dụng, mà tất cả những cái thứ mình sử dụng, quý vị thấy là mình sẽ có khoảng 10 thứ mình có củ dền, cà rốt, cành tây, lá cành tây, củ cải, bắp cải, kale, dưa leo, gừng, hạt chia, giấm táo, mật ong, tức là mình có khoảng đâu 14, 15 thứ, tất cả thì toàn là những cái mineral, free element, vitamin, calcium đầy đủ hết, kể cả omega 3, omega 3, tất cả những cái thứ quan trọng cần thiết. Thì mình không những dùng nó để tẩy rửa, mình không phải dùng nó với nguyên tắc tẩy rửa không thôi, mà sau những cái chức năng tẩy rửa là nó phải thay thế, nó replay từ cái cũ thành ra cái mới, từ cái xấu thành ra cái tốt. Thành ra mình không cần sử dụng những cái bổ sung thêm mà không tốt đẹp nữa. Khi quý vị về nhà mà nếu mà như nói là tối bụng là thứ nhất, cái thứ hai là mình bị tiêu chảy quá nhiều thì chúng ta chỉ nên uống nước ấm thôi, không nên uống nước lạnh. Dĩ nhiên là không uống nước ngọt, không uống nước, không ăn vặt, không có gì hết. Thì trong tất cả những cái nước thì mình chỉ có thể uống được nước ấm, nước nóng. Người nào mệt thì cho thêm tí xíu muối biển, tí xíu mật ong. Người nào tiêu chảy nhiều thì cho thêm trà hay là cho thêm cái gạo rang cho nó cháy. Thì đó là những thứ mình uống buổi tối trước khi mình đi ngủ, nếu mình thấy cái bụng mình trống, thấy mình mệt. Và sáng sớm ra cũng vậy, ngày sáng mai thì 9 giờ quý vị mới tới đây. Thì như vậy là buổi sáng sớm dậy, 5 giờ mình dậy thì mình cũng phải cố gắng là uống 1 cho tới 2 ly nước nóng. Nếu có chanh, có giấm táo hay là có cái gì đó mình bỏ vào thêm thì tốt hơn. Thì như vậy là chúng ta nhớ là buổi sáng sớm dậy phải uống, rồi 1 giờ sau cũng phải làm tiếp tục 1 tới 2 ly nước nóng nữa trước khi quý vị tới đây. Rồi nếu mà ai chưa đi cầu được buổi sáng trước 7 giờ thì mình nhớ là 6 giờ, 6 rưỡi mình chưa thấy đi á, dĩ nhiên sáng sớm thì uống 2 ly rồi, và cố gắng thức dậy làm sao khoảng 5 giờ sáng. Bởi vì cố gắng làm sao tập thức dậy trễ nhất là 5 giờ sáng, uống 2 ly nước xong xoa bụng, tập lại khí công khoảng chừng 15-20 phút, rồi tới 5 rưỡi mà chưa thấy đi, cho tới 6 giờ là mình uống thêm 1 đến 2 ly nước nóng nữa để tiếp tục tập thể dục để lại gì đó. Hay là mình có thể là ngồi tĩnh tâm mà tới 6 rưỡi 7 giờ chưa đi, thì mình gần 7 giờ mà chưa thấy đi là mình phải lo uống thêm 1 ly nước nóng nữa, xoa bụng để lại ép cái bụng của mình cho giữ, để làm sao phải tập nó đi được trước 7 giờ. Điều này không khó, chỉ cái là mình không có dậy sớm mà mình không có tập luyện đủ thôi. Và nếu mình làm thì nó sẽ ra được. Và cố gắng như vậy trước khi mình vào đây. Nếu mà nó không chịu nghe lời nữa thì bắt buộc vào đây là phải lấy thuốc sổ để thêm vào nó nữa. Nhưng mà quý vị nhớ là thuốc sổ chỉ mới là cái tầm thứ hai thôi. Thuốc sổ nó mới tác động trên cái phần thứ hai, cái thân thứ hai của mình thôi. Mình phải cố gắng làm sao lấy lại cái power, cái quyền làm chủ của mình, tức là bằng cái ý thức của mình. Thì mình phải thư giãn ra, mình phải tác động nó, mình phải điều khiển nó để cho nó đi. Thì bằng cách là mình hoạt động trên cái thân vật lý của mình, bằng cách là mình uống thêm nước chanh, nước nóng. Thì đó là cái mình tác động vừa phải. Còn nếu mà nó lì lắm thì vô đây mình phải dùng thêm những cái thuốc sổ này. Thành ra mình cố gắng dùng cái quyền của ông chủ mình để điều định, để mà điều khiển nó một chút xíu nữa. Câu kế tiếp, có nên dùng các loại rau sống hỗn hợp? Thưa quý vị, thì trong đời sống của mình thì mình nên sử dụng một số những cái loại rau củ sống. Chúng ta nên sử dụng những cái loại rau củ sống, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè. Vào mùa xuân và mùa hè thì mình nên cố gắng sử dụng thêm những cái rau xanh, bởi vì cái rau xanh là cái chất liệu trung tâm để nối kết hết tất cả các cái thực phẩm căn bản có calorie thô của mình. Nó là cái chất làm môi giới để nối kết hết tất cả ba cái chất liệu căn bản có calorie thôi. Và bởi vì xưa nay mình chỉ nghĩ rằng mình cần có calorie thô, thành ra mình nuôi dưỡng cái thân thô của mình thôi, và mình không sử dụng được cái calorie vi tế, xúc thực, tư niệm thực. Thì những cái năng lượng đó nó nằm ở đâu? Những cái năng lượng đó thì nó nằm ở trong cái rau xanh này nhiều hơn, và đặc biệt là rau sống, thì nó mới còn cái fresh energy, cái năng lượng sống, cái sức sống. Ngay cả những cái vitamin hay là những cái tree element, tức là những cái chất bổ dưỡng hay là những cái chất bổ sung, những cái khoáng vi lượng, những cái chất đó thường là những chất rất nhạy với ánh sáng, với nhiệt độ, thành ra khi mình nấu lên nó sẽ mất. Và bên cạnh đó thì nó còn có những cái quan trọng hơn nữa, người ta gọi là những cái yếu tố tự nhiên, những cái natural factor. Thì chính những yếu tố đó là những yếu tố giúp để duy trì cái sự tỉnh giác của mình, duy trì cái sự nhạy bén của mình và duy trì cái hệ miễn dịch của mình. Mà thông thường vì ngày nay mình rất thiếu cái đó, khi mình chế biến quá nhiều, quá kỹ, nó thành ra mình mất hết những cái đó. Thành ra khi mà mình sử dụng cái thức ăn sống thì nó rất là tốt. Chỉ có điều là lâu nay mình chưa có quen, thành ra bây giờ khi mình đưa vào thì mình sẽ cảm thấy nó bị dị ứng. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình nhai không kỹ thì chúng ta sẽ bị nó xót ruột, hay là nó bị sình hơi, nó sinh ga, thành ra mình phải nhai cho kỹ. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải biết rằng mình chỉ nên ăn nó vào buổi trưa thôi, buổi sáng buổi trưa. Trễ lắm mình có thể ăn là khoảng 3-4 giờ thôi, chứ không thể hơn được. Nhất là vào mùa thu với mùa đông. Nước rau củ cùng màu, hoặc xanh, hoặc cam, hoặc đỏ thì cũng vậy quý vị. Tức là chúng ta có thể sử dụng tất cả các loại rau củ. Chúng ta nên sử dụng tất cả các loại rau củ có hết tất cả các màu. Chúng ta nên sử dụng hết rau củ có tất cả các màu thì nó tốt hơn, tức là nó sẽ dễ dàng hấp thụ và nó trung hòa vào trong cái cơ thể của mình theo cái quy luật số 7 của mình. Nhưng mà mình không bắt buộc phải sử dụng nó trong một ngày. Có nhiều cái phái người ta đòi hỏi là mỗi ngày mình phải ăn 5 màu tối thiểu. Và trong vũ trụ mình chỉ có 7 màu này là 7 màu căn bản. Và thực phẩm của mình quanh đi quẩn lại, dù cái nào nó cũng chỉ có bao nhiêu đó màu, mà nếu mỗi ngày mình ăn 5 thứ thì như vậy mình sẽ gặp lại nó hoài thì nó chán. Thành ra mình không cần thiết như vậy, mỗi ngày chỉ cần 2 màu thôi, chỉ cần 2 thứ thôi, thì như vậy mình có thể xoay nó được nhiều lần hơn. Trong một tuần lễ thì là mình có đầy đủ hết. Thậm chí như khi quý vị sử dụng cái rau xanh không thôi, khi mình sử dụng cái rau xanh không thôi không có màu gì khác hết, nhưng mà nếu mình biết cách chế biến nó đúng cách, mình ăn một cách chánh niệm, mình ăn một cách vừa phải đơn giản, thì chính cái màu xanh này không thôi cũng có khả năng đưa lại cái điều tốt đẹp cho mình. Thì cái điều này chúng ta sẽ nói kỹ hơn là trong những cái ngày thứ tư, thứ năm. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái màu xanh này nó nằm ngay chính giữa cái quan phổ của mình. Nó là cái chính giữa quan phổ, nó là cái trung đạo đây, nó là cái thiết lập cân bằng trong con người của mình. Rồi điểm thứ hai nữa là chính từ cái màu xanh này, nó là cái màu của diệp lục tố, nó là cái màu của phân tử chlorophyll. Trong thực vật thì nó dựa trên cái chlorophyll, cái diệp lục tố và cái màu xanh này. Nhưng mà khi nó đi vào làm dinh dưỡng để nuôi dưỡng động vật thì cái máu của động vật lại là màu đỏ. Là màu đỏ. Thì cái màu đỏ này nó nằm ở đâu? Trong huyết cầu tố và trong tế bào máu của mình. Thì từ cái chlorophyll này nó đi qua cái màu đỏ là cái hemoglobin. Nó chỉ thay đổi duy nhất từ cái nhân magie sang cái nhân sắt thôi. Thành ra đó là cái căn bản nhất, dễ dàng nhất. Thành ra nếu mình biết cách sử dụng cái rau xanh không thôi,
nó cũng đã đầy đủ để bảo đảm cái huyết cầu tớ của mình làm được việc rồi. Thành ra mình có điều kiện thì mình nên xoay đầy đủ hết tất cả các màu. Còn nếu không có điều kiện thì mình sử dụng một màu, nhưng mà nên nhớ là chúng ta cũng phải thay đổi, chứ không phải là mình thích ăn cái cải spinach là mình phải ăn miss spinach, mình không ăn broccoli, mình không ăn cái salad, mình không ăn cái cucumber hay là những cái thứ khác có màu xanh. Tức là mình cũng phải thay đổi hết tất cả những cái thứ rau cải có màu xanh từ mềm cho tới cứng. Câu hỏi kế tiếp, vì sao ông lão 70 tuổi trước khi thanh lọc ăn rau quả nhiều thường hay bị nóng lỡ miệng, sau khi thanh lọc ăn bao nhiêu cũng không bị nóng? Thì thưa quý vị, là tại vì khi mà mình chưa thanh lọc, tức là trong cơ thể của mình nó còn cái chất độc nhiều, nó còn cái sự bế tắc, nó còn cái sự bế tắc. Thành ra khi mà mình ăn rau quả, đặc biệt là rau quả ngọt, rau quả ngọt, thì nó sẽ bị tích lũ cái chất độc, chất đường. Thành ra nó bị như vậy. Còn sau khi mình thanh lọc xong xuôi, nó đã sạch sẽ rồi, nó đã thông thoáng rồi, thì nó có khả năng chuyển hóa nhiều hơn, mạnh hơn. Thưa thầy, như con hỏi, ăn chất ngọt quá nhiều là axit hóa cơ thể ngoài đường, mật ong và tinh bột. Trái cây chín ngọt có kể là chất ngọt không? Thưa quý vị, có. Đó là chất ngọt. Dĩ nhiên, trong tất cả các loại chất ngọt này nói chung, và mình thường dùng cái chữ đường, thì cái chữ đường nó chỉ là một cái danh từ chung thôi. Mình có đường sucrose, mình có đường maltosaccharose, vân vân. Thành ra những cái đường trái cây là đường manto hay là đường fructo, nó vẫn là những cái đường đơn, thành ra nó hấp thụ cũng rất nhanh như là cái đường mía. Chỉ có cái đường saccharose hay là polysaccharose là những cái loại đường trong tinh bột, thì nó phải phân hủy qua nhiều lần và nó phân hủy chậm hơn, thành ra nó không có thải ra nhanh và nhiều, thì như vậy cơ thể mình sẽ hấp thụ kịp thời và chuyển hóa kịp thời. Thì như vậy nó sẽ bớt gây phản ứng axit hóa, là bớt gây những phản ứng phù hơn là những cái đường đơn trong trái cây. Trong trái cây. Cái câu hỏi kế tiếp, hàng ngày con dùng vitamin fish oil calcium để tiêu hóa dinh dưỡng này, con có thể tiếp tục uống các thức trên được không? Thì câu này trả lời rồi. Thì nếu như quý vị về nhà mà chúng ta tập ăn uống, thứ nhất là đơn giản, thứ hai có chánh niệm, và cái thứ ba là không chế biến cầu kỳ, ăn thực phẩm tươi sống nhiều, thì mình có đầy đủ hết tất cả mineral calcium, mình có đầy đủ hết. Và những cái đó là những thứ cho dù hàm lượng nó ít hơn cái mình uống supplement, nhưng nó là những sản phẩm thật sử dụng được. Và những thứ mình uống vào rất nhiều nhưng nó là đồ giả. Thì nếu mà quý vị có cái cuốn sinh tố mới đó, thì trong đó quý vị thấy là mỗi một ngày cái liều đó là liều cho một ngày, là 2 ly, ly buổi sáng, ly buổi chiều. Mỗi một tuần lễ quý vị chỉ cần có 2 đến 3 ngày như vậy là đủ rồi, chứ không cần phải mỗi ngày mỗi uống. Thì trong đó là nó có đầy đủ hết tất cả những cái vitamin, những cái trace element hay là những cái mineral. Câu hỏi cuối cùng, con xin hỏi thầy về việc thở. Khi thở ra mình nên dùng mũi hay miệng để thở ra? Phương pháp đúng là dùng phương tiện nào? Hay là khi nào thì dùng mũi và khi nào thì dùng miệng? Thưa quý vị, thông thường, bình thường, chủ yếu là chúng ta hít vào bằng mũi và thở ra cũng bằng mũi. Chúng ta chỉ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng trong vài ba hơi thở, trong vài ba hơi thở thôi, cho chúng ta không được kéo dài. Và chúng ta có thể thực tập kéo dài được với điều kiện phải biết và phải có người huấn luyện, có người theo dõi của mình. Và thường cái này là dùng để trị liệu. Còn trong điều kiện bình thường của chúng ta thì chúng ta chỉ hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. khi nào mà mình cần thở ra nhanh nhiều để thải ra cái thán khí, thải ra cái áp lực, cái sự bế tắc, thì lúc đó mình mới thở ra bằng miệng. Còn bình thường hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi. Tại vì khi mà mình thở ra bằng miệng thì nó sẽ không có giúp cho insulate trở lại cái lỗ mũi của mình, nó không có giúp cho mình chuẩn bị cái điều kiện tối ưu cho cái luồng không khí mới đi vào. Đó thì như vậy nó sẽ dễ bị tổn hại hơn. Còn cái ngược lại là hít vào bằng miệng và thở ra bằng mũi, hay là hít vào bằng miệng và thở ra bằng miệng, thì cái đó càng nguy hiểm hơn nữa. Thật ra chúng ta không nên hít vào bằng miệng và thở ra bằng miệng, trừ phi là mình bị nó bế tắc, nó chặn hết cái đường hô hấp trên của mình. Đó thì lúc đó mình phải như vậy, nhưng mà mình phải thay đổi thì mình mới chuyển hóa được cái bệnh tật của mình, hay là mới cải thiện được nó tốt hơn. Và nếu mà càng thở bằng miệng, hít thở bằng miệng, thì càng ngày cái tình trạng của mình nó sẽ tệ hơn về cả thể chất lẫn tinh thần, về cả hệ miễn dịch của mình. Và nếu mà hít vào bằng mũi mà thở ra bằng miệng mà lâu quá, nhiều quá thì cũng vậy, càng ngày thì mình sẽ bị tổn hại, vì nó sẽ không có cái sự chuẩn bị, nó không có sự bảo vệ cho những cái luồng không khí mới nó đi vào. Rồi thôi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại với thân của chúng ta trong giây phút hiện tại bây giờ vấn đề. May all beings living in harmony. May all living beings have an opportunity to learn the true Dharma. May